Đó là tôi muốn nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa của người Nhật họ truyền thiền một cách nhẹ nhàng. Hồi nãy tôi đã nói, khi nãy tôi nói rằng nếu tu thiền thì phải đi tới định, mà định thì trí tuệ mới sáng. Mà trí tuệ đó là tự nơi mình ra chứ không phải ngoài vào. Trong nhà Phật dùng hai cái từ, một là vô sư trí, hai là hữu sư trí. Hữu sư tức là cái trí học có thầy, còn cái kia là trí không có thầy. Thì cái ông mù tức là có mắt chưa sáng, mắt chưa sáng mà mình có cho đèn ông á thì cứu ông cũng không được, phải không? Muốn cứu ông á thì khi nào mắt ông sáng. Nếu ông mắt sáng, ông cầm đèn đi, đèn tắt ông biết, đèn cháy ông biết. Coi như là ông mù cho nên đưa cái đèn cho ông mà nó tắt hồi nào ông không biết, cho nên ông không có tự cứu được. Đó. Cũng như vậy, nếu chúng ta không mở sáng cái mắt trí tuệ của chúng ta, dù cho thầy, bạn có muốn cho chúng ta cũng không cứu được chúng ta. Đó là cái ý nghĩa thượng thừa. Thượng thừa đó là thiền. Thì như vậy thì quý vị thấy rất là trang nhã, không có cái vẻ gì thô bạo hết. Đó, bây giờ tới Việt Nam chúng ta. Về Việt Nam chúng ta thì tôi hôm rồi đã nói có hai cái hệ phái truyền thiền lâu dài là cái phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi và phái Vô Ngôn Thâm. Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến Việt Nam chúng ta nó có hai lý do mà tôi thấy nó còn mang cái tính chất quyền bí. Cho nên ở đây tôi nói thiền Việt Nam quyền bí, thi vị và thận trọng. Quyền bí, thi vị và thận trọng. Trước nói quyền bí thì bởi vì ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi gốc người Ấn, ngộ được thiền tông ở Trung Hoa, sang Việt Nam chúng ta thời đó là xứ sở chúng ta vẫn còn bộ lạc, chưa có văn minh, văn hóa còn kém. Cho nên có thể cái lòng tin của con người hơi nặng về những cái quyền bí. Do đó cho nên ngài sang Việt Nam, ngài truyền bá, nó có mang một chút ít quyền bí ở trong đó. Vì vậy mà đồ đệ của ngài, nếu quý vị tra khảo lại hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi thì thấy có những cái người đệ tử cũng vẫn mang cái tính chất quyền bí đó. Thì chúng ta chỉ cần nghe cái bài kệ của vua Lý Nhân Tông tặng cho thiền sư Giác Hải, mà thiền sư Giác Hải tức là đồ đệ của cái hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, thì thấy như thế nào. Giác Hải tâm như hải, thông quyền đạo hữu huyền, thành thông kim biến hóa, nhất Phật nhất thành tiên. Thì như vậy thì rõ ràng vua Lý Nhân Tông khen ngài cùng đạo sĩ Thông Quyền, một người là Phật, một người là tiên, đều được thành thông biến hóa. Như vậy thì để thấy nó có cái quyền bí trong đó. Bây giờ tới cái phần thứ là thi vị. Thi vị thì chắc là quý vị đọc thơ đời Lý đời Trần, nghĩa là vị nào sau trước khi tịch đều có làm một bài thơ, bài kệ. Những bài thơ kệ đó có nhiều bài rất là hay. Thì ở đây tôi chỉ kể lại một ít vị như thiền sư Viên Chiếu ở đời, ở trong cái triều Lý, đời nhà Lý. Thì có người khách tăng đến hỏi ngài: Phật và Thánh khác nhau thế nào? Ngài liền đáp hai câu: dưới dậu trùng dương cúc, đầu cành xuân ấm quan. Nguyên chữ Hán, nhưng mà đây tôi thì nói tôi dịch ra cho nhiều người dễ nhớ. Dưới dậu trùng dương cúc, đầu cành xuân ấm hoan. Như vậy thì không có nạt, có hét, không có đánh, mà chỉ nói hai câu thơ. Qua hai câu thơ đó để người ta thấy thế nào là Phật và Thánh khác nhau. Cái chỗ khác nhau Phật Thánh thế nào thì quý vị nghe hai câu này có thấy khác chưa? Dưới dậu trùng dương cúc, đầu cành xuân ấm quanh, tức là con chim quanh nó hót trên đầu cành. Dưới dậu thì hoa cúc nở. Như vậy thì sao? Có trả lời cho người khách hỏi hay không? Dường như không có, nhưng mà có là nếu nói cái thời tiết thì nếu tiết trùng dương thì hoa cúc nở, cái tiết xuân ấm thì chim hoàng quanh hót. Như vậy thì hoàng quanh hót hay hoa cúc nở nó có hai cái tướng mạo hay là hiện tượng khác nhau, nhưng mà cũng tùy theo thời tiết. Thời ấm thì hoàng quanh hót, thời tiết vừa mát thì hoa cúc nở. Như vậy thì để nói rằng hai cái hiện tượng đó nó đều tùy theo thời tiết. Như vậy thì Thánh với Phật cũng không có khác gì nhau, mà là tùy nơi tùy chốn mà đặt. Đây là Thánh, kia là Phật, chứ không có gì. Nghĩa là giác ngộ thì đó là Phật, đó cũng là Thánh. Như vậy mà chỉ dùng hai câu thơ đáp thôi. Còn đến ngày Tuệ Trung Thượng Sĩ thì ngài lại đáp khác hơn. Có người hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, thì ngài đáp rằng đầu trạnh vỗ sóng mắt sâu bọ, cánh bằng nhốt gió ruột kiếm trùng. Như vậy thì chúng ta mới thấy đáp cái gì. Nếu nói hỏi thế nào đại ý Phật Pháp thì ở bên kia ngài Hoàng Bá đánh, sau đó đệ tử ngài thì ngài Lâm Tế hét. Còn ở đây lại nói đầu trạnh vỗ sóng mắt sâu bọ, cánh trùng nhốt gió cánh bằng nhốt gió ruột kiếm trùng. Thì như vậy thì chúng ta thấy như không có đáp gì hết, nhưng mà thực tình những câu thơ này đã đáp được cái gì mà người khách muốn hỏi. Như nói đầu trạnh vỗ sóng mắt sâu bọ, như vậy thì con trạnh đầu nó nhỏ hay to? Đầu rất to, mà sâu bọ, con mắt sâu bọ thì nhỏ hay to? Rất là nhỏ. Cái lớn, cái nhỏ, nó không rời nhau. Rồi, cánh bằng nhốt gió, ruột kiếm trùng. Chim bằng lớn thì nhỏ, kiếm trùng lớn thì nhỏ. Như vậy thì, đại ý Phật Pháp là không có lớn nhỏ, không có hai bên. Vừa còn lớn nhỏ, vừa còn hai bên là chưa hợp cái đại ý Phật Pháp. Đó, thì như ngài Hoàng Bá chỉ cần nói một câu rằng không biết con có lỗi hay không lỗi, thì kia nói rằng đã chỉ chỗ tổ cùng cho ông mà ông còn thấy có lỗi không lỗi, phải không? Ngài đó ngài ngộ. Thì như vậy mới thấy vừa còn thấy hai bên là chưa thấy đại ý Phật Pháp. Cho nên dùng hai câu thơ để nói lên cho người ta thấy cái lớn cái nhỏ, cái hai bên nó không có riêng rẽ, đừng mắc kẹt ở hai bên, thì như vậy là thấy được đại ý Phật Pháp. Còn đến ngài Điều Ngự, ngài Điều Ngự tức là tổ Trúc Lâm đó, ở bên Trung Hoa có một người ở trong hội ngài Hoàng, ngài Bá Trượng. Khi giảng xong thì tất cả đều giải tán, chỉ còn vị đó ngồi lại. Thì ngài Bá Trượng thấy lạ mới tới hỏi tại sao đã xong rồi mà ông không về. Thì ông đáp rằng con không phải người thường, con là hồ tinh. Nói, tại sao mà ông làm hồ tinh? Thì nói rằng ngày xưa con là một vị tăng. Có người hỏi, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con đáp rằng không, do cái đáp sai mà có phải đọa làm hồ tinh 500 năm. Bây giờ xin Hòa Thượng cứu con để con thoát cái kiếp hồ tinh. Thì Ngài bảo, ông hỏi ta, ta sẽ đáp cho. Thì ông hỏi, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì ông đáp rằng, không lầm nhân quả, cái ông thoát kiếp hồ tinh. Không lầm nhân quả. Thì như vậy, chính cái câu này, người đó đang hỏi Ngài Điều Ngự, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì Ngài Điều Ngự không đáp giống như Tổ Ba Trượng, mà Ngài lại đáp bằng bốn câu thơ. Đây là những bản chúng tôi dịch. Miệng dường chậu máu chê Phật Tổ, răng như kiếm bén gặm rừng thiền, một mai chết đọa A Tỳ Ngục, cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Ta lời nó nhẹ nhàng như vậy. Miệng dường chậu máu chê Phật Tổ, răng như kiếm bén gặm rừng thiền, một mai chết đọa A Tỳ Ngục, cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Quý vị thấy bốn câu thơ Ngài đáp có trả lời người đại tu hành có rơi vào nhân quả không chăng?